Nhân đạo chí tôn, chương 2161, Luân hồi thiên cầu 2, góc truyện audio.com. Trung Nhạc nhìn Hoa Tư Nương Nương, Hoa Tư Nương Nương hiểu ý, nói: "Ta có chút kiến giải về đại đạo của đạo giới, nhưng vì ta chưa thành đạo thần nên kiến giải không sâu, chỉ có thể bổ sung chút ít, thiếu sót sẽ ít hơn. Vậy vẫn hơn là khiếm khuyết một mắt xích." Trung Nhạc cười: "Ta 2000 năm tham ngộ ánh sáng đại đạo đạo giới, cũng có lĩnh ngộ, có thể bổ sung một chút nữa. Chư đế thương thảo 60 năm thì mới xác định đại khái hình thái của luân hồi thiên cầu, gần như đã dùng hết trí tuệ của hơn nghìn vị đại đế và thần vương, trong thời gian đó có thêm mấy chục vị đế mới xuất hiện cũng được mời tới nghiên cứu. Bầu trời trên tạo phụ cung, đại đạo văn lý của chư đế lan tràn, dần dần nối liền với nhau tạo thành một quả vũ trụ thiên cầu khổng lồ, trong đó hiện ra hư ảnh của lục giới, còn có lục đạo luân hồi nối liền lục giới với nhau tạo nên hệ thống luân hồi." Chư đế đều thở phào cùng đứng dậy cười. "Giờ có thể luyện bảo rồi, món bảo vật này muốn luyện thành thì có lẽ cũng phải mất 100.000 năm." Trung Nhạc cũng thở phào, Vân Quyền Thư nhiều ý tưởng, một cái luân hồi thiên cầu khiến bọn họ ngồi 60 năm mới miễn cưỡng thành hình, mà luyện ra còn phải cần nỗ lực 100.000 năm nữa. "Bệ hạ xin dừng bước." Hoa Tư Nương Nương gọi hắn lại, hai người đi cạnh nhau, Hoa Tư Nương Nương quay lại nhìn chư đế, nói: "Từ khí tượng thần triều của bệ hạ ta lại nhìn thấy khí tượng của thần triều đạo tôn năm xưa, không khỏi có chút cảm khái muốn nói với bệ hạ." Trung Nhạc tim khẽ động nói: "Mời nương nương nói, hiếu chiến tất vong, vong chiến tất nguy. Khí tượng đế triều của bệ hạ mạnh mẽ, cứ vài năm lại có một vị đại đế xuất hiện, thực sự hưng vượng. Bệ hạ hạ lệnh thần linh các tộc ở hư không giới hạ giới, giảm bớt nguy cơ cho hư không giới, cũng giúp đạo pháp đại sướng đại hưng. Những thần ma truyền thế này cũng sẽ có thêm nhiều đại đế, sáng lập một thời đại cực kỳ hưng vượng." Hoa Tư Nương Nương ngừng một chút nói: "Sau đó thì sao?" Trung Nhạc dừng lại nghiêng đầu nhìn Hoa Tư Nương Nương. Hoa Tư Nương Nương cũng dừng lại, nói: "Sau đó chư đế càng ngày càng nhiều, đế triều của ngươi càng ngày càng bền vững, không còn chiến sự bạo phát nữa, không còn kẻ địch nào có thể cho đế triều ngươi lịch luyện. Khi đó sẽ không còn có đại đế mới xuất hiện nữa. Sau 80.000 năm chư đế già đi, khí huyết khô cạn, đế triều thịnh cực nhi suy. Hắc bạch nhị đế và những thần vương ẩn mình khác lại xuất hiện, bắt cá, giết các đại đế năm xưa." Trung Nhạc trầm mặc, Hoa Tư Nương Nương nói: "Từ đế triều của ngươi ta thấy được bóng dáng đế triều của Phục Mân đạo tôn. Khi đó ngươi cũng già rồi, không còn như xưa. Đế triều của ngươi có nhanh chóng suy tàn giống như Phục Mân đạo tôn không?" Trung Nhạc tiếp tục trầm mặc một lúc sau hắn nói: "Nương nương cho rằng nên làm thế nào?" Hoa Tư Nương Nương giơ tay phong ấn không gian xung quanh, sắc mặt ngưng trọng nói: "Có một việc khi ta nói ra có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng không nhỏ, cũng sẽ khiến ngươi thay đổi quan niệm về đạo tôn, vì thế không thể không cẩn thận. Những năm cuối đời đạo tôn ý thức được rằng, không có kẻ địch chính là kẻ địch lớn nhất, sẽ khiến Phục Hy thần tộc suy bại, tự mình tan rã, vì thế ngài đã tạo ra một kẻ địch muốn để Phục Hy thần tộc lịch luyện không mất." Góc truyện audio.com. Đi huyết tính, Trung Nhạc toàn thân khẽ run kêu lên: "Thần ma chi loạn, cuối thời đại địa kỳ, thần ma chi loạn bạo phát, chư đế thần tộc và chư đế ma tộc khai chiến ác liệt, trời long đất lở. Phục Mân đạo tôn dẹp lo nạ, giết 3000 đại đế tạo ra lục đạo giới. Sau đó Phục Thương phát hiện là Phục Mân đạo tôn ngầm gây chiến giữa thần và ma dẫn tới trận đại chiến đó, từ đó huyết tẩy 3000 đại đế, hành động này khiến đạo tôn buộc phải thoái vị, chết trong trầm uất." Trung Nhạc trước kia nghĩ rằng đó là đạo tôn chuẩn bị trước tiến bắt sạch cá của thái cổ thần vương để họ không có gì thu hoạch nữa. Nhưng giờ nghe ý tứ của Hoa Tư Nương Nương thì đạo tôn gây nên trận chiến đó không chỉ có mục đích như vậy, mục đích lớn hơn đó là để Phục Hy thần tộc có cơ hội lịch luyện trong đại chiến. Tâm cơ này khiến hắn không khỏi rùng mình. Hoa Tư Nương Nương gật đầu nói: "Đạo tôn tỉnh ngộ muộn, cũng không ngờ bị Phục Thương phát hiện. Sau khi gây nên đại chiến thần ma, thời gian còn lại cho Phục Hy thần tộc quá ngắn, không lịch luyện ra mấy vị Phục Hy đại đế có thể gánh vác cục diện. Nhưng khi tới thời tráng niên huy hoàng nhất, ngươi không thể không suy nghĩ cho tương lai." Trung Nhạc trầm mặc, ý nương nương là bảo ta gây đại chiến thần ma, nhân cơ hội đó lịch luyện Phục Hy thần tộc. Chư đế đều đi theo ta, nếu ta làm vậy thì không phải tự đoạn căn cơ hay sao? Hoa Tư Nương Nương quả quyết nói: "Sau khi ngươi già rồi mới làm thì đã muộn rồi. Phục Mân chính là bài học, cuối thời đại địa kỳ có hơn 5000 đại đế, sau khi hủy diệt thời đại thần kỳ có được mấy vị đại đế được sinh ra. Hiếu chiến tất vong, vong chiến tất nguy, ngươi phải cẩn thận, Phục Hy thần tộc cần có kẻ địch để rèn luyện bản thân, không có kẻ địch sẽ quên chiến đấu, rất gần với nguy cơ." Trung Nhạc trầm tư, một lúc sau cười: "Nương nương, hãy để ta suy nghĩ." Hoa Tư Nương Nương giải trừ phong ấn, rời đi. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, Phong Hiếu Trung tới hỏi. Sư đệ, ta nghe Tư Mệnh nói khi ngươi giải cứu Phục Hy Đế thì thi triển không gian thất đạo luân hồi, bị tứ diện thần thăm dò được tu vi. Trung Nhạc gật đầu, Phong Hiếu Trung nghi hoặc, hắn thăm dò được là không gian thất đạo luân hồi. Trung Nhạc lại gật đầu, Phong Hiếu Trung nhìn hắn, lắc đầu nói. Ngươi lại lừa hắn, thất đạo luân hồi của ngươi rõ ràng là trụ quang lục đạo luân hồi mới phải, thành tựu về không gian thất đạo luân hồi không bằng trụ quang. Người ấy quá nhiều mưu mô, nếu dụng tâm hơn vào ánh sáng đạo giới thì giờ ngươi đã luyện hóa được ánh sáng đại đạo rồi. Trung Nhạc cười ha ha quay người rời đi, nói. Bình không sợ lừa lọc, nếu hắn tin thì hắn chết rồi. Ta cho hắn cơ hội giết ta, thực ra là cho ta cơ hội giết hắn. Cách chương.